đây chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Tôi xin hoan nghênh tất cả quý vị đón xem chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Nguyện cầu Đức Chúa Trời toàn năng xuống phước trên tất cả quý vị. Xin quý vị đừng quên giới thiệu chương trình An Bình Hạnh Phúc cho người thân của mình.
Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Kinh Thánh sách Roma đoạn 8 câu 31 đến câu 39.
Lắm Chúa ơi, đất sét nơi bàn tay thợ gốm thiêng. Xin luôn dìu tôi thoát khỏi bao tội đọa đầy, cho linh hồn trong trắng
là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót. Vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được, không hay hư nát, và chúng ta sẽ đều biến hóa. Vả thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Kinh Thánh sách 1 Côrintô đoạn 15 câu 51 đến câu 55.
Thank you.
xong bước chân thế Chúa ơi. Chúa nắm tay và cho nghĩ trong Ngài, thấy Chúa đến ngàn thiên sứ quanh Ngài, nước thiên đàng Ngài dành cho người trung chính. Cho con bước gần với Chúa luôn, lắng tiếng con này xin hỡi Giê-xu, giúp mỗi bước gần bên Chúa luôn luôn, giúp con gần trọn đời luôn được bên Chúa. Khi xong bước chân thế Chúa ơi, Chúa nắm tay và cho nghĩ trong Ngài, thấy Chúa đến ngàn thiên sứ quanh Ngài, nước thiên đàng Ngài dành cho người trung chính. Cho con bước gần với Chúa luôn, lắng tiếng con này xin hỡi Giê-xu, trọn đời luôn được bên Chúa, giúp mỗi bước gần bên Chúa luôn luôn, giúp con gần trọn đời luôn được bên Chúa.
Em há chẳng biết thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Kinh Thánh sách 1 Cô-rinh-tô đoạn 6 câu 19-20.
Kính mời quý vị cùng nghiên cứu Kinh Thánh với Mục sư Dương Quốc Tùng.
Xin chào tất cả quý vị khán thính giả thân mến của đài truyền hình An Bình Hạnh Phúc. Thưa quý vị, ở trong phần suy gẫm và nghiên cứu Kinh Thánh hôm nay, cũng như trả lời những thắc mắc của quý khán thính giả, tôi có nhận được email của cô Xuân Quỳnh có vài câu hỏi về ở trong Kinh Thánh, và tôi xin được lần lượt trả lời qua tiết mục này. Thưa quý vị khán thính giả, cô Xuân Quỳnh có hỏi một câu Kinh Thánh ở trong sách Galati đoạn 6 câu 2 như sau. Galati đoạn 6 câu 2: hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Mới đọc qua câu Kinh Thánh này, chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ cần mang lấy gánh nặng cho nhau là chúng ta làm trọn luật pháp của Chúa dạy. Chúng ta không cần gì thêm hết. Nhưng thưa quý vị, đây là một cái nguy hiểm khi chúng ta học Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh và chúng ta chỉ bóc ra một câu, rồi chúng ta giải thích theo cái câu đó, mà chúng ta quay mất mạch văn của Kinh Thánh, từ trên xuống trước, xuống dưới, từ trước đến sau. Cái câu Kinh Thánh mà chúng ta đem ra, nó có liên quan như thế nào với những câu trước và những câu đi sau. Vậy đó là cách học Kinh Thánh đúng nhất. Chúng ta không thể nào lấy một câu Kinh Thánh bóc ra rồi giải thích theo sự suy nghĩ của chúng ta được. Nếu chúng ta bóc ra câu Kinh Thánh này, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau như vậy anh em làm trọn luật pháp của Đấng Christ, thì chúng ta áp dụng câu này theo lối suy nghĩ mà chúng ta vừa đọc câu đó, là chúng ta bỏ hết tất cả những sự dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh và chúng ta chỉ cần một câu Kinh Thánh đó là mang lấy gánh nặng cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, như vậy là đủ rồi. Và nếu như vậy thì Kinh Thánh chỉ cần có câu đó thôi, không cần phải toàn bộ Kinh Thánh. Bây giờ câu Kinh Thánh đó liên quan như thế nào với mạch văn của Kinh Thánh, những đoạn đi trước, những đoạn đi sau? Tôi chỉ tóm tắt lại ngang ở trong cái đoạn 5 trước cái đoạn 6. Sứ đồ Phao-lô dưới sự khải thị của Đức Thánh Linh cho chúng ta biết như thế nào là một người sống theo Thánh Linh, một người sống theo xác thịt. Trái hay là kết quả của một người sống theo xác thịt, việc làm của xác thịt như thế nào? Ở trong đoạn 5 câu 19 trở đi, và chúng ta biết được kết quả của một người sống bước đi theo Thánh Linh như thế nào. Ở trong đoạn 5 câu 22 trở đi, trái của Thánh Linh ấy là lòng vui mừng, sự yêu lòng vui, lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và không có luật pháp nào cấm các sự đó. Tức là một người sống ở dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, dầm thấm ở trong sự thông công với Đức Thánh Linh, người đó phải có lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và tất cả những cái đặc tính đó nằm ở trong một trái của Thánh Linh, và những đặc tính đó nằm ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời. 10 điều răn của Đức Chúa Trời đều nằm ở trong đó hết. Có một dịp nào đó tôi sẽ giải thích cho quý vị. Sau đó, qua đoạn 6 của sách Galati, Kinh Thánh đưa ra một cái ví dụ. Một người sống theo Thánh Linh, người đó sẽ như thế nào? Có cái phản ứng như thế nào? Có một thái độ như thế nào đối với anh em của mình khi thấy anh em của mình phạm tội gì? Và mình phải có thái độ như thế nào? Nói một cách khác, mình muốn sửa, muốn dạy người khác khi mình thấy họ đi sai con đường, mình phải là một con người như thế nào? Mình phải có đủ những đặc tính nào thì mình mới có thể đến sửa dạy họ được. Chứ không phải muốn sửa dạy ai là sửa dạy. Thấy ai sai rồi thấy mình đúng, mình cứ việc sửa người ta. Mình cứ tới lý thuyết với người ta. Có phải đó là thái độ cần có khi chúng ta sửa người khác hay không? Chúng ta đọc ra lại đoạn 6 từ câu 1 cho đến câu thứ 5. Chúng ta sẽ thấy được những điều kiện cần thiết để chúng ta đi sửa dạy một người nào khi chúng ta thấy họ sai. Và đây là thái độ, những điều kiện này rất cần thiết cho những người đi ra để rao giảng lời của Chúa, giảng dạy lời của Chúa, dẫn người ta đi đến con đường của sự sống. Chúng ta cần phải hội đủ những điều kiện này thì chúng ta mới có thể đến để sửa dạy người khác được. Nếu không, chúng ta vô tình làm cho người ta vấp ngã, vô tình chúng ta đẩy người ta đi xa, chúng ta tạo ra những cảm xúc nghịch lại với đạo của Chúa, với hội thánh của Chúa. Khi chúng ta không biết rõ cách, không có đủ cách, không hiểu rõ những điều kiện để đi đến sửa dạy người khác. Đoạn 6 câu 1 đến câu số 5. Ở trong sách Galati, Kinh Thánh nói như thế này, tôi đọc cho quý vị lắng nghe. Hỡi anh em, ví bạn có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em phải giữ, e cũng bị dỗ dành. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai giàu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai nấy sẽ gánh lấy riêng phần của mình, hay là vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy. Ở đây là những điều kiện mà chúng ta cần có khi chúng ta đi đến muốn dạy, muốn sửa một người nào. Thật sự ra thì tôi cũng không muốn dùng chữ sửa, tại vì vấn đề sửa dạy chỉ có lời của Chúa. Và khi chúng ta rao giảng lời của Chúa dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị. Nhưng mà bình thường, trong khi chúng ta đối xử với nhau, tiếp xúc với nhau hàng ngày, ai đặt chúng ta trong vai trò để sửa, gọi là sửa lưng người khác, sửa dạy người khác? Muốn sửa dạy người khác phải có 7 điều kiện sau đây. Hỡi anh em, ví bạn có người nào tình cờ phạm lỗi gì? Điều kiện đầu tiên, người đó phải tình cờ phạm lỗi gì? Người đó vô tình hay yếu đuối rơi vào tội lỗi, chúng ta mới có thể đến giúp đỡ họ. Điều kiện đầu tiên, họ phải vô tình, họ tình cờ vô tình yếu đuối rơi vào tội lỗi. Một người cố tình rơi vào tội lỗi mà quý vị đến để sửa họ, không bao giờ chuyện đó có thể xảy ra được. Ngược lại, quý vị có thể tạo thêm hận thù. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể làm điều đó được. Chúng ta không thể nào một người cố tình phạm tội mà chúng ta đến sửa họ được. Chỉ có Chúa mới hành động được điều đó mà thôi. Cho nên điều kiện đầu tiên để sửa, để giúp một người nào đi từ một con đường sai lầm đến một con đường thánh khiết, một con đường trọn vẹn, đi từ chỗ ý riêng, ý con người đến với lại ý muốn của Đức Chúa Trời, điều đầu tiên, người đó phải tình cờ phạm lỗi gì? Tình cờ phạm lỗi gì? Thì chúng ta mới có thể đến để giúp họ được. Tình cờ yếu đuối mà họ phạm, họ không biết họ phạm, thì chúng ta mới có thể đến giúp đỡ họ được. Chúng ta không thể nào đến như một người cố tình được. Tôi xin lặp lại, nếu họ cố tình, họ chọn một lối sống như vậy, họ biết điều đó sai mà họ vẫn làm, không bao giờ quý vị có thể sửa được, không bao giờ quý vị có thể giúp được, vì đó là sự lựa chọn của họ. Chúng ta chỉ biết cầu nguyện và giao cho Chúa hành động với những người như vậy mà thôi. Cho nên họ tình cờ, họ không biết, họ rơi vào tội lỗi, họ làm điều sai, đó là điều kiện đầu tiên. Và sau khi chúng ta biết điều kiện đầu tiên rồi, điều kiện thứ hai chúng ta có thể giúp đỡ họ được là cái người đi sửa, cái người đi giúp đỡ, người đi dạy phải có Đức Thánh Linh. Anh em là kẻ có Đức Thánh Linh. Điều kiện thứ hai là người đi giúp đỡ, người đi sửa dạy phải có Đức Thánh Linh sống ở trong lòng. Tức là người đó phải được tái sanh ở trong Chúa, người đó phải hiểu được quyền năng của Chúa, người đó đã được Chúa cứu rỗi rồi ở trong đời sống. Chúng ta không thể nào đi ra giúp người khác được, dạy cho họ được con đường của thiên đàng khi chúng ta chưa kinh nghiệm được quyền năng của Chúa hành động trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta còn sống theo xác thịt, Vả có việc làm của sắc thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm ô uế, luân tuồng thờ hình tượng, phù phép thù oán, tranh đấu ghen ghét, buồn giận cãi lẫy, bất bình bè đảng, ganh gỗ say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy ở trong đoạn 5 câu thứ 19 của sách Galati. Đó là những đặc tính của một con người sống theo sắc thịt, mà con người sống theo sắc thịt thì không thể nào đi đến để giúp đỡ, để dẫn một con người sống ở trong bóng đêm đi đến ánh sáng của thiên đàng được. Cho nên điều kiện thứ hai là chúng ta phải kinh nghiệm sự sống lại, sự tái sanh ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải được quyền năng của Chúa biến đổi, chúng ta phải được kinh nghiệm quyền năng của thiên đàng. Chúng ta đã nhờ Đức Thánh Linh và nước để được tái sanh. Chúng ta trở nên một con người mới ở trong Chúa thì chúng ta mới có thể đến sửa, đến dạy người khác, mới đi ra truyền đạo cho người khác được. Đó là điều kiện thứ hai, thưa quý vị. Và điều kiện thứ ba là gì? Mềm mại. Hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Mềm mại. Mềm mại nghĩa là sao? Chúng ta không đi đến để kết tội người đó. Chúng ta không đi đến để kết tội một người đang làm một việc sai lầm. Chúng ta không kết tội họ. Mà chúng ta cảm thông, chúng ta mềm mại, chúng ta bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Quý vị, chỉ có một người kinh nghiệm được sự biến đổi của Chúa, tức là người đó đã ý thức mình là người có tội, mình thấy mình ô uế bất toàn, và mình được quyền năng của Chúa, ân điển của Chúa cứu mình, thì mình mới có thể cảm thông cho người đang rơi vào trong tội lỗi, đang làm điều xấu. Chúng ta mới không đến để kết tội, chỉ trích, lây nhán được. Chúng ta mới có thể đến với sự cảm thông, vì trước đây chúng ta đã từng như vậy và chúng ta được Chúa cứu. Bây giờ chúng ta đến, chúng ta hiểu được một con người yếu đuối không biết mà rơi vào tội lỗi như thế nào, và chúng ta mới cảm thông được người đó. Chúng ta mới có thể mềm mại được, chúng ta mới có thể đối xử với họ một cách mềm mại được, để từ từ dẫn họ trở về con đường công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên lặp lại, thưa quý vị, muốn giúp một người đi từ chỗ bóng đêm đến ánh sáng của thiên đàng, điều kiện đầu tiên là gì? Người đó vô tình, không biết điều mình làm là tội. Điều thứ hai, cái người đi đến giúp đỡ, người đi đến dạy, đến sửa, phải là người đã được kinh nghiệm sự biến đổi của Chúa, được tái sinh ở trong cuộc đời của mình, được Đức Thánh Linh sống ở trong lòng. Chỉ có những người nào được tái sinh mới có Đức Thánh Linh sống ở trong lòng. Và điều kiện thứ ba, chúng ta phải mềm mại, nhẹ nhàng, từ tốn, để giúp đỡ một người vô tình rơi vào con đường tội lỗi, quay trở về với con đường thiện. Điều kiện thứ ba, chúng ta phải mềm mại để sửa họ, không kết tội, không lên án, không chỉ trích. Và điều kiện thứ tư, chúng ta phải giữ mình. E cũng bị dỗ dành chăng, anh em lại cũng phải giữ mình, e cũng bị dỗ dành chăng. Tức là chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta đến chữa cho một người bị bệnh, mà chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ bị lây bệnh. Tội lỗi rất là dễ bị lây. Những gì xấu xa có ảnh hưởng rất là lớn. Đi xuống dốc dễ dàng hơn đi lên dốc. Cho nên chúng ta phải giữ mình, chúng ta phải rèn mình, chúng ta phải nhờ cậy lời của Chúa ở trong lòng, nhờ cậy quyền năng của Chúa. Chúng ta phải biết có sự cầu nguyện và hỗ trợ của anh em ở trong hội thánh, để chúng ta đến giúp người ta, và chúng ta không bị lôi kéo, không bị cám dỗ, để rơi vào con đường cám dỗ. Cho nên phải biết mình, biết trình độ của đức tin của mình, biết mình đang ở trong giai đoạn nào của đức tin, biết quyền năng của Chúa sống trong lòng mình như thế nào. Đức Chúa Giêsu có thể đi đến với lại phường địa điếm, Đức Chúa Giêsu có thể đi đến ăn uống với lại phường địa điếm, với lại kẻ thâu thuế. Đức Chúa Giêsu có thể đi vào ở trong con đường, vào ở trong thế gian tội lỗi này mà không bị vấy bởi tội lỗi, vì Ngài nhờ cậy Đức Chúa Thánh Linh. Ngài biết Ngài, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài nhờ cậy, Ngài sống bằng Đức Thánh Linh, cho nên Ngài có quyền năng. Nhưng chúng ta phải biết đức tin của mình ở đâu. Kẻo chúng ta không biết rõ đức tin của mình, biết quyền năng của Chúa ở trong người, biết nội lực của mình như thế nào, thì chúng ta mới có thể đến giúp người ta được. Chúng ta phải cẩn thận, còn nếu không chúng ta có thể bị dỗ dành, hay chúng ta có thể bị lây, chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi quyền lực của sự tối tăm, của ma quỷ xâm nhập vào trong con người của chúng ta. Nếu chúng ta không cầu nguyện đầy đủ, chúng ta không có đủ quyền năng của Chúa đầy đủ ở trong con người của mình, chúng ta tới để giúp đỡ một người tình cờ phạm lỗi gì, rơi vào trong quyền lực, ở trong sự khống chế của Satan, chúng ta sẽ bị quyền lực của Satan xâm nhập vào trong con người của chúng ta, ảnh hưởng đến chúng ta và lôi kéo chúng ta đi xa rời Chúa. Cho nên chúng ta, điều kiện thứ tư, chúng ta phải giữ mình. Chúng ta phải giữ mình. Chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải biết mình như thế nào. Điều kiện thứ năm, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Thưa quý vị, điều kiện thứ năm để giúp cho một người tình cờ rơi vào trong lỗi gì đi trở lại với con đường thiện, chúng ta phải có lòng quan tâm, mang lấy gánh nặng cho nhau. Chúng ta phải có quan tâm đến người khác. Đây là một cái sự yêu mến, giúp đỡ. Chúng ta không thể nào thấy một người đi con đường sai lầm, đang chịu nặng bởi tội lỗi, bởi đau khổ, mà chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ được. Lòng tương thân tương ái, quan tâm đến người khác, khiến chúng ta phải đi đến đỡ gánh nặng cho họ. Chúng ta phải coi thử điều gì ở trong đời sống của họ khiến cho họ rơi vào ở trong con đường tội lỗi như vậy. Hoàn cảnh nào ở trong đời sống của họ khiến cho họ phải rơi vào con đường tội lỗi như vậy. Và khi chúng ta đã thấy họ ở trong cái hoàn cảnh như vậy, họ có gánh nặng như vậy, chúng ta phải đỡ gánh nặng cho họ. Tôi ví dụ, một người có thể quá thiếu thốn ở trong đời sống, họ phải làm điều sằng bậy, trộm cướp, hay làm một điều gì đó sằng bậy để họ có tiền để cung cấp cho đời sống của họ, giải quyết nỗi khó khăn cho họ. Đó là gánh nặng. Và chúng ta đến giúp đỡ họ, chúng ta phải quan tâm đến cái hoàn cảnh khó khăn của họ. Họ đang thiếu thốn vật chất. Nếu họ thiếu thốn tiền, chúng ta phải tìm cách kêu gọi, hỗ trợ họ để đỡ bớt gánh nặng cho họ. Gánh bớt gánh nặng cho họ, thì khi họ không còn gánh nặng nữa, thì họ không còn tiếp tục rơi vào con đường tội lỗi nữa. Họ sẽ không đi ra làm những điều sằng bậy để giải quyết, đáp ứng cho nhu cầu của mình. Cho nên mang lấy gánh nặng cho nhau, đây là một thái độ thực tế. Khi chúng ta đến giúp đỡ một người nào vô tình rơi vào con đường tội lỗi, chúng ta phải biết họ đang cần gì. Để họ đang cần cố vấn, chúng ta phải đem lời cố vấn đến cho họ. Họ đang cần vật chất, chúng ta phải đi coi thử khả năng của chúng ta như thế nào để có thể giúp đỡ họ, đỡ bớt gánh nặng cho họ, để họ không tiếp tục sống ở trong con đường tội lỗi nữa. Đó là điều kiện thứ năm, đỡ gánh cho họ. Điều kiện thứ sáu, vì nếu có ai giàu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì nếu có ai giàu mình không ra chi hết mà tưởng mình cũng ra chi, ấy là mình dối mình. Cho nên mỗi người phải tự xét lấy mình. Quý vị biết không? Điều kiện thứ sáu này là thái độ của chúng ta khi chúng ta giúp đỡ họ. Thái độ của chúng ta khi chúng ta giúp đỡ họ. Điều kiện thứ năm là thực tế. Điều kiện thứ sáu là thái độ của chúng ta khi chúng ta giúp một người nào, khi chúng ta thấy một người nào rơi vào con đường tội lỗi, chúng ta thường có thái độ của kẻ cả. Chúng ta thường cho rằng mình là người thánh thiện tốt hơn họ. Mình ở trong ánh sáng, mình thấy họ sai lầm, mình tới mình giúp họ, mình tốt hơn họ, mình đi tới mình dạy họ, mình tốt hơn họ. Quý vị, điều thái độ đó vô cùng sai lầm. Đừng quên rằng chúng ta cũng đã từng làm một tội nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và đừng quên rằng ở trước mặt Chúa, dầu chúng ta có giỏi bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng chỉ là tội nhân, chúng ta cũng chỉ là con người. Cho dù sự không bình của chúng ta có bao nhiêu đi nữa, tất cả đều là áo nhớp ở trước mặt Chúa. Và do rằng chúng ta có sống được, có làm được điều tốt ngày hôm nay, đó là do ân điển của Chúa, do quyền năng của Chúa sống ở trong chúng ta. Chúa giúp đỡ chúng ta, quyền năng của Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta để chúng ta đi ở trong con đường của công bình tốt lành. Chính Đức Thánh Linh ban cho chúng ta khả năng, tài năng để chúng ta sống, để chúng ta hầu việc. Cho nên chúng ta chẳng có gì là của riêng mình, chẳng có gì là của mình để chúng ta là giỏi hết, để chúng ta lấy mình, chúng ta kiêu ngạo, chúng ta chê người khác. Chúng ta cho rằng họ làm như vậy là họ dở hơn. No. Khi chúng ta đến giúp họ, chúng ta không thể nào chê họ được. Chúng ta đừng chê trách họ, đừng cho họ rằng người họ quá dở họ mới như vậy. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh của họ, chúng ta cũng làm y hệt như họ. Nếu chúng ta sống ở trong hoàn cảnh của họ, chúng ta cũng sẽ làm y hệt như họ. Cho nên đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ, chúng ta cũng y hệt như vậy. Cho nên đừng lấy mình kiêu ngạo, đừng chê trách họ. Và đừng quên rằng mình cũng là một tội nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và những gì mình có được ngày hôm nay là chính Chúa đang hành động ở trong con người của mình, để chúng ta khiêm tốn hạ mình khi chúng ta đến giúp đỡ một người nào. Và điều kiện thứ bảy, vì ai sẽ gánh lấy riêng phần ấy? Điều kiện thứ bảy, chúng ta phải chịu trách nhiệm của mình. Có nhiều lúc chúng ta đến giúp người khác mà chúng ta bỏ qua trách nhiệm của mình, bỏ quên đi trách nhiệm mà mình đang thực hiện đối với bao nhiêu người khác nữa. Giúp người đang gặp hoàn cảnh khó khăn là chuyện phải làm, nên làm. Nhưng chúng ta không thể nào quên trách nhiệm của chúng ta, những gì chúng ta phải mang. Chúng ta trách nhiệm của một con người hầu việc Chúa. Còn với bao nhiêu chuyện khác nữa, chúng ta không thể vì đi ra giúp đỡ mà chúng ta quên mất trách nhiệm mà chúng ta đang có với bao nhiêu người khác. Trách nhiệm chúng ta đối với Chúa, trách nhiệm chúng ta đối với hội thánh, trách nhiệm chúng ta đối với gia đình. Mỗi người phải mang lấy cái gánh riêng của mình, giống như một người lính đi ra trận. Mỗi người lính phải mang lấy thức ăn riêng cho mình, đạn dược riêng cho mình, hành trang riêng cho mình. Và chúng ta quan tâm tới kẻ khác thì chúng ta gánh thêm, khiêng thêm cho họ. Nhưng mỗi người phải có nước uống, thức ăn riêng cho mình. Cho nên chúng ta không thể nào vì giúp người khác mà chúng ta quên trách nhiệm của chúng ta đối với Chúa, đối với hội thánh, với những người chung quanh. Đức Chúa Giêsu đi ra để giúp đỡ bao nhiêu người, chữa bệnh làm phép lạ, chữa bệnh đuối quỷ. Nhưng quý vị đừng quên, có những giây phút Chúa cũng rút ra và Chúa nói với các môn đồ của Chúa, chúng ta hãy đi tách riêng ra nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Có những giây phút Chúa lao vào để Chúa giúp người ta, Chúa sẵn sàng làm tất cả, nhưng có những giây phút Chúa tách riêng ra để Chúa cầu nguyện, để Chúa sạc lại bệnh điện của mình, để tiếp tục đi ra giúp đỡ kẻ khác. Cho nên có giúp người khác, cũng đừng quên trách nhiệm của mình, trách nhiệm với bản thân của mình, trách nhiệm đối với Chúa, trách nhiệm, những trách nhiệm khác mà mình phải mang ở trong đời sống khi chúng ta giúp một người nào đó. Cho nên tóm tắt lại, bảy thái độ chúng ta cần có khi giúp đỡ một người nào đi từ con đường của sự sai lầm, của bóng đêm, đến với ánh sáng của thiên đàng. Điều kiện đầu tiên, người đó tình cờ phạm lỗi gì? Điều kiện thứ hai, chúng ta phải có Đức Thánh Linh được biến đổi đời sống của chúng ta, và Đức Thánh Linh sống ở trong lòng của chúng ta. Điều kiện thứ ba, chúng ta phải mềm mại để sửa họ. Điều kiện thứ tư, chúng ta phải giữ mình, kẻo chúng ta có thể bị cám dỗ chăng? Điều kiện thứ năm, chúng ta phải đến có một hành động thực tế nào đó để đỡ gánh nặng của họ trong đời sống, chứ không phải chỉ nói không, mà chúng ta phải đỡ gánh cho họ thực tế nào đó để giúp cho họ, để cho họ không còn tiếp tục rơi ở trong hoàn cảnh đó nữa. Điều kiện thứ sáu, đừng chê họ, đừng có thái độ chê, đừng có thái độ chúng ta là thầy giáo, kể cả người tốt. No, chúng ta tất cả đều là tội nhân ở trước mặt Chúa. Và điều kiện thứ bảy, chúng ta phải đừng quên trách nhiệm riêng cho mình, trách nhiệm đối với Chúa, với những người xung quanh, với những người khác nữa, trách nhiệm đối với hội thánh của Chúa khi chúng ta giúp một người nào. Cầu Chúa ban ơn cho quý vị. Và nếu quý vị có thêm những câu hỏi khác trong Kinh Thánh, xin gửi đến email abhptv@gmail.com. Tôi sẽ tiếp tục trả lời cho quý vị những thắc mắc này. Cầu Chúa ban ơn cho quý vị, giáng ở trên quý vị, giáng xuống ở trên gia đình quý vị, giáng xuống trên tất cả quý vị. Khi quý vị theo dõi đài truyền hình.
Dịu dường nào ta nay kiếm
đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc.
Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến của chương trình An Bình và Hạnh Phúc, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã chọn chương trình An Bình Hạnh Phúc là một người bạn của mình và đều đặn theo dõi chương trình ở trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi mong ước rằng lời của Đức Chúa Trời toàn năng, lời của Đấng Tạo Hóa toàn năng mà chúng tôi gửi đến cho quý vị đem lại sự hữu ích, đem lại sự bình an, đem lại ơn phước, đem lại niềm tin trong đời sống của quý vị. Thưa quý vị, theo như những gì mà tôi nghiên cứu được ở trong Kinh Thánh và tôi quan sát tình hình xảy ra ở trên thế giới, tôi tin rằng sẽ có một biến cố vô cùng quan trọng xảy ra trên thế giới của chúng ta. Thế giới sẽ đi đến một thời kỳ vô cùng khủng hoảng và Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm vào trên thế giới của chúng ta. Và bởi sự thúc đẩy đó, tôi mong ước đem lời của Chúa, đem lẽ thật của Chúa đến cho đồng bào Việt Nam. Nhiều người nghe, nhiều người tin, để nhiều người được cứu ở trong ngày đó, được chừng nào tốt chừng đó. Tôi thấy được những lời tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm. Và tôi mong ước được nhiều người, rằng có nhiều người Việt Nam chúng ta sẽ biết được Đấng Tạo Hóa toàn năng. Cho nên chúng tôi thực sự thúc đẩy để đi tới đem lại thật của Đấng Tạo Hóa toàn năng đến cho quý vị. Tôi mong ước rằng quý vị nghe chương trình, nhận được sự cảm động, nhận được ơn phước, quý vị sẽ cùng tham gia với tôi ở trong cuộc hành trình này. Quý vị cùng tham gia. Tôi mong ước rằng quý vị sẽ đóng góp phần tài chánh giúp cho chúng tôi, để chúng tôi có đủ tài chánh trả cho chi phí phát hình mỗi ngày ở trong tuần lễ, để đem lời của Chúa đến cho quý vị. Nguyện Chúa cảm động lòng quý vị ở trong giây phút này để cùng đóng góp với tôi. Dâng hiến, quý vị viết chi phiếu cho An Bình Hạnh Phúc, gửi về địa chỉ ở trên màn hình, để chúng tôi tiếp tục đem lời của Chúa đến cho đồng bào Việt Nam. Và tôi mong ước rằng sẽ có hàng ngàn người ở khắp mọi nơi tin nhận Đức Chúa Trời, tin nhận Đức Chúa Giêsu, tin nhận Đấng Tạo Hóa toàn năng của chúng ta, nhận được ơn phước của Ngài và cùng tham gia với chúng tôi ở trong công trình này để đem lẽ thật của thiên đàng đến cho đồng bào Việt Nam. Nguyện cầu Chúa ban ơn cho quý vị để đáp ứng lời kêu gọi này. Chân thành cảm tạ quý vị và xin quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát hình hôm nay.
Kính mời quý vị đón xem, đón nghe và đón đọc An Bình Hạnh Phúc qua mạng của An Bình Hạnh Phúc tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com, để tiếp tục theo dõi các bài giảng luận của Mục sư Dương Quốc Tùng, cũng như xem các tài liệu nghiên cứu bổ ích cho đời sống thể trí linh. Kính mời quý vị vào mạng An Bình Hạnh Phúc tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Cầu xin Đức Chúa Trời cảm động lòng quý vị trong khi lắng nghe lời của Chúa. Và để tìm hiểu thêm về Kinh Thánh, xin quý vị liên lạc với chương trình An Bình và Hạnh Phúc qua địa chỉ sau đây: PO Box 6130, Santa Ana, California 92706. PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, hay điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị.
Mỗi ngày mỗi người trong chúng ta phải lao khổ với đời sống. Chúng tôi ước mong những giây phút ngắn ngủi vừa qua đã đem lại cho quý vị những ơn phước tràn đầy trong tâm hồn. Chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Và chúng tôi ước mong nhận được những cánh thư chia sẻ vui buồn trong cuộc sống của quý vị. Xin quý vị vui lòng liên lạc về An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706. An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706. Hay quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và hẹn quý vị vào chương trình lần tới.